Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 15 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn linh mục Roberto D'Avanzo, giám đốc Caritas Thánh Ambrosiana, tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, về năm Âu Châu chống nạn phung phí thực phẩm. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ đức tin công giáo của một thương gia trong hợp tác xã nông nghiệp. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài người cử hành các bí tích. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín chức Hồng Y rằng chức vị Hồng Y không phải là thăng chức, nhưng chỉ là một việc phục vụ. Trong thư gửi đến 19 tân Hồng Y mà Ngài công bố danh tánh hôm 12 tháng Giêng vừa qua, và sẽ chính thức bổ nhiệm trong công nghị ngày 22 tới đây tại Vatican, Đức Thánh Cha viết, tôi muốn rằng xét vì được tháp nhập vào giáo phận Roma, được mặc lấy những đức tính và tâm tình của Chúa Giêsu, hiền đệ có thể giúp tôi với sự hữu hiệu huynh đệ trong việc phục vụ của tôi đối với giáo hội hoàn vũ. Chức vị Hồng Y không có nghĩa là một sự thăng chức, cũng chẳng phải là một vinh dự hay huân chương, nhưng chỉ là một việc phục vụ, đòi phải tăng cường tầm nhìn và mở rộng tâm hồn. Tuy có vẻ là một điều nghịch lý, nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn xa hơn và yêu mến một cách đại đồng hơn, với cường độ nồng nhiệt hơn khi chúng ta đi theo chính con đường của Chúa. Đó là con đường hạ mình và khiêm tốn, mặc lấy hình hài người tôi tớ. Vì thế tôi xin hiền đệ vui lòng nhận sự chỉ định của tôi với một tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn. Và tuy hiền đệ phải làm điều đó với niềm vui mừng hân hoan, hãy làm sao để tâm tình này tránh được bất kỳ hình thức trần tục nào, tránh bất kỳ những tiệc mừng xa lạ với tinh thần tin mừng về sự khổ hạnh, tiết độ và thanh bần. Vì thế xin hẹn gặp lại hiền đệ ngày 20 tháng 2 tới đây. Hôm đó chúng ta sẽ bắt đầu hai ngày suy tư về gia đình. Tôi sẵn sàng đối với hiền đệ và xin hiền đệ cầu nguyện và yêu cầu những người khác cầu nguyện cho tôi. Một điều khác lạ đối với các lần bổ nhiệm Hồng Y của các vị giáo hoàng trước đây, lần này ngoại trừ Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, 18 tiến chức Hồng Y còn lại không được thông báo trước về việc mình được Đức Thánh Cha chỉ định làm Hồng Y.
Vatican, hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh và Cộng hòa Cameroon bên Phi Châu đã ký hiệp định cơ bản về vị thế pháp lý của giáo hội công giáo tại nước này. Buổi ký hiệp định đã diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Cameroon ở Yaoundé. Đại diện Tòa Thánh ký hiệp định là Đức Tổng giám mục Piero Pioppo, sứ thần Tòa Thánh tại Cameroon, và đại diện nước này là Ngoại trưởng Pierre Moukoko Mbonjo. Hiệp định gồm 9 điều khoản điều hành quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Cameroon. Theo đó, trong khuôn khổ mỗi bên độc lập và tự trị, cả hai bên đều cam kết hoạt động chung để mưu thiện ích luân lý, tinh thần và vật chất cho con người và thăng tiến công ích. Theo điều khoản số 9, hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ chính việc ký kết văn kiện này. Giáo hội Công giáo tại Cameroon có khoảng 4.250.000 tín hữu, tương đương với 26% dân số toàn quốc, và có 24 giáo phận chia làm 5 giáo tỉnh, 1.350 linh mục và 2.600 tu sĩ nam nữ. Cách đây 6 năm, khi tiếp tân đại sứ Cameroon cạnh Tòa Thánh hồi năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cầu mong một hiệp định được ký kết giữa Tòa Thánh và Cameroon để tạo điều kiện dễ dàng cho sự phát triển các hoạt động của giáo hội công giáo trong lĩnh vực giáo dục và y tế tại nước này.
Vatican, chiều Chủ nhật 19 tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu do Thánh Gioan Bosco sáng lập. Đây sẽ là giáo xứ thứ tư ở Roma được Đức Thánh Cha viếng thăm kể từ khi được bầu làm giáo hoàng. Giáo xứ này tọa lạc cạnh nhà ga xe lửa trung ương Termini, được Thánh Bosco thành lập năm 1879 dưới thời Đức Giáo hoàng Leo XIII và nhà thờ giáo xứ được kiến thiết xong vào năm 1887. Ngay từ khi được thành lập, sứ đạo này được ủy thác cho các cha dòng Đông Bosco coi sóc. Đức Giáo hoàng Biển Đức XV đã nâng thánh đường này lên hàng tiểu vương cung thánh đường hồi năm 1921. Trên đỉnh tháp chuông có một tượng lớn bằng đồng diễn tả Chúa cứu thế. Theo chương trình, khi đến nơi, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giáo dân ở sân, rồi trong một phòng, Ngài sẽ gặp khoảng 60 người vô gia cư. Tiếp đến trong một phòng khác, Ngài sẽ gặp khoảng 100 người tị nạn và đại diện của những người thiện nguyện trong sứ đạo. Rồi Đức Thánh Cha gặp các trẻ em được rửa tội trong năm cùng với cha mẹ các em, các đôi vợ chồng mới cưới và các gia đình trẻ. Tiếp tục chương trình, Ngài sẽ giải tội cho 5 người trước khi bắt đầu cử hành thánh lễ vào khoảng 6 giờ chiều. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha còn chào thăm các bệnh nhân và gặp cộng đoàn các cha dòng Đông Bosco tại đây trước khi gặp các bạn trẻ. Ba giáo xứ được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm trước đây tọa lạc ở các khu vực ngoại ô, và lần tới đây Ngài đến thăm một giáo xứ ở trung tâm khu vực lịch sử của thành Roma.
Vatican. Các tham dự viên cuộc hội thảo hôm 13 tháng Giêng vừa qua do Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh tổ chức kêu gọi ngưng chiến tức khắc tại Syria, chấm dứt mọi bạo lực và khởi sự công trình cứu trợ nhân đạo và tái thiết Syria. Lập trường trên đây được bày tỏ trong thông cáo sau một ngày hội thảo tại Vatican với sự tham dự của các chuyên gia chính trị để cổ võ đình chiến tại Syria, bảo vệ các tín hữu Kitô và đề nghị một chính phủ lâm thời và hiệp nhất. Trong số 30 tham dự viên có cựu thủ tướng Anh Tony Blair và cựu phó tổng thống Ai Cập Mohamed El Baradei, Đức Hồng y Jean-Louis Touhon, chủ tịch hội đồng tòa thánh đối thoại liên tôn, ông Romano Prodi, nguyên thủ tướng Italia và là cựu chủ tịch Ủy ban hành pháp của Liên hiệp Âu Châu. Chủ đề cuộc hội thảo là Syria với 126.000 người chết và 300.000 cô nhi trong 36 tháng chiến tranh, chúng ta có thể tiếp tục dưỡng dưng hay không? Thông cáo sau khóa họp cho biết Tòa Thánh muốn góp phần vào việc hòa giải các phe lâm chiến ở Syria và đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Mọi tín ngưỡng tôn giáo trong thời điểm này đều có nghĩa vụ góp phần đạt tới mục tiêu nói trên.
Liên quan đến hội nghị Geneva II về Syria sắp khai diễn vào ngày 22 tháng Giêng tới đây, các tham dự viên cuộc hội thảo kêu gọi sự tham dự của mọi phe tham chiến, dù họ ở trong hoặc ngoài vùng Trung Đông. Hiệp định tạm thời về hạt nhân giữa Iran và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là một dấu chỉ hy vọng trong bối cảnh này. Một hiệp định chung kết về hạt nhân với Iran là một điều cơ bản đối với một nền hòa bình lâu dài tại Syria. Thông cáo nói rằng Hội nghị Geneva II sẽ tạo cơ hội cho nhân dân Syria, cho vùng Trung Đông và thế giới quan niệm một cuộc khởi hành mới để chấm dứt bạo lực. Bạo lực kinh hoàng và chết chóc ở Syria đã khiến cho thế giới tái suy tư và tìm hiểu một khả thể mới để mang lại hòa bình cho Syria. Các tham dự viên cũng kêu gọi các cường quốc ngưng bắn hoặc chuyển nhượng võ khí tới các phe lâm chiến ở Syria. Cho đến nay, phe chính phủ Syria được Nga bán võ khí, trong khi Hoa Kỳ và các nước khác cung cấp võ khí cho các nhóm phiến quân. Thông cáo chung kết của cuộc hội thảo không quên đề cập đến số phận của những người tị nạn và những đe dọa đè nặng trên họ. Ngoài ra cũng cần chú ý đến những người trẻ, người nghèo, tình trạng kinh tế của Syria và sự đối thoại cần thiết giữa các cộng đoàn. Kết quả cuộc hội thảo này được công bố nhắm tới Hội nghị Geneva II và theo ý hướng của Đức Giáo hoàng Francisco muốn góp phần tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Syria.
Lucerne, Chủ nhật 12 tháng Giêng vừa qua, mặc dù thời tiết thật xấu, đã có đông đảo tín hữu Thụy Sĩ tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu đang phải sống trong đe dọa và bách hại tại vùng Trung Đông. Thánh lễ do Đức cha Felix Gemur, giám mục giáo phận Ban, chủ sự theo lời mời của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phong bộ Thụy Sĩ tại nhà thờ của dòng tên ở Lucerne. Chủ đích của thánh lễ là để đánh động ý thức của tín hữu Thụy Sĩ trước số phận đau thương của các anh chị em đồng đạo đang phải đối diện với nhiều thử thách bách hại ở Trung Đông. Hàng năm, vào thời điểm này, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ vẫn tổ chức lễ tưởng niệm bị thành lập là cha Werenfried van Straten, dòng Premontre. Trong thời hậu thế chiến, cha van Straten đã đi khắp các trang trại vùng Flandre xin thực phẩm cứu trợ các Kitô hữu Đông Âu. Cha qua đời vào tháng Giêng năm 2003, hưởng thọ 90 tuổi. Trong bài giảng với dư âm mùa Giáng sinh, đức cha Gmua đã gợi lại hình ảnh thánh gia phải tìm nơi trú ẩn ở Bethlehem và sau đó lại phải trốn chạy sang Ai Cập. Ngài khẳng định rằng, ngày nay cũng thế, hơn 200 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới không được tự do sống đức tin của họ. Đức cha kêu gọi các tín hữu Thụy Sĩ hãy chia sẻ cho họ không những của cải vật chất dư thừa, nhưng cả những giá trị thiêng liêng phong phú nữa. Hướng về các tín hữu Kitô đang bị bách hại, Đức cha mời gọi mọi người hãy nghĩ đến, cầu nguyện và nhất là quyên góp phẩm vật cứu trợ họ. Bà Lucia Vicky Wrench, đặc trách thông tin của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, khẳng định rằng máu các vị tử đạo là hạt giống làm nảy mầm các tín hữu mới. Trong thánh lễ đã có 5 ngọn nến mang tên 44 người tử vì đạo tại Ấn Độ, Trung Quốc, Nigeria, Congo và Colombia trong năm 2013 đã được thắp lên. Trong năm ngoái, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được hơn 11 triệu quan Thụy Sĩ để cứu giúp hàng triệu Kitô hữu phải sống trong tình trạng khó khăn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn linh mục Roberto D'Avanzo, giám đốc Caritas Thánh Ambrosiana, tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, về năm châu Âu chống nạn phung phí thực phẩm. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2014 là năm châu Âu chống nạn phung phí thực phẩm. Năm này có mục đích gây ý thức cho các dân tộc Âu Châu sống trong các xã hội giàu có tân tiến thừa bứa, ý thức hơn đối với việc mua và dùng thực phẩm. Khi tìm hiểu hệ thống thị trường sản xuất, di chuyển, đóng gói và tung vào thị trường tiêu thụ tại các nước Tây Âu tân tiến, người ta nhận ra một số luật lệ thương mại phải gọi là tàn ác. Thứ nhất là luật giữ giá thị trường. Để giữ giá trên thị trường tiêu thụ, các nông dân rất thường bị bắt buộc phải hủy bỏ số lượng rau trái sản xuất thặng dư. Điển hình như nông dân trên đảo Sicilia, Nam Italia, là nơi có các đồn điền trồng cam quýt rất phong phú. Từ bao nhiêu thập niên qua, chính sách giữ giá thị trường tiêu thụ bắt buộc họ phải hủy bỏ hàng núi cam quýt bằng cách dùng xe ủi đất nghiền nát số cam quýt sản xuất thặng dư để làm phân bón. Nông dân phải thường xuyên sống cảnh thấy mồ hôi nước mắt của họ bị các luật lệ của thị trường khinh thường vứt bỏ. Thế rồi nếu theo dõi lộ trình của các nông sản, từ lúc được gặt hái chuyên trở tới các nhà máy sản xuất thực phẩm để được lựa chọn, rửa sạch, đóng thùng, đóng bịch, di chuyển, vân vân, cho tới lúc được bày bán trong các siêu thị, người ta mới nhận ra số thực phẩm bị lựa lọc và loại trừ vứt bỏ nhiều chừng nào. Tất cả rau trái bị giật, bị nát hay chảy chùa, dù chỉ là một tí, hầu như đều bị loại bỏ. Vì tâm thức của khách hàng bỏ tiền ra mua, đòi hỏi mọi thứ đều phải nguyên vẹn, xinh đẹp, tươi mát, bắt mắt, nên tất cả những sản phẩm nào không đáp ứng các yêu sách này đều bị loại bỏ và phế thải. Trong tiến trình chuyên chở các sản phẩm đã được chuẩn bị sẵn sàng để phân phối trong hàng trăm ngàn siêu thị, thường cũng xảy ra sự hư hại. Các thùng sản phẩm bị rơi, bị méo, bị rách, vân vân sẽ được loại bỏ một lần nữa. Bên cạnh đó, nghệ thuật quảng cáo bày hàng ngày càng tinh vi, khiến cho các siêu thị ngày càng trở nên hấp dẫn đối với khách hàng tiêu thụ. Các chuyên viên quảng cáo trưng bày đều là những người đã được đi học, huấn luyện, có bài bản và rất sành tâm lý của khách hàng, nên cách trưng bày trong các siêu thị, các màu sắc, loại hàng cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng. Và cứ lâu lâu, kiểu trưng bày và sắp xếp lại được thay đổi làm sao cho ngày càng hấp dẫn hơn.
Ngoài hàng ngàn mặt hàng mà khách tiêu thụ tha hồ lựa chọn theo sở thích, yếu tố tâm lý thị hiếu, màu sắc, mời mọc kích thích thú mua sắm của khách hàng, đến độ họ thường mua nhiều hàng hóa và thực phẩm hơn mức cần thiết cho cuộc sống thường ngày. Đó là chưa kể tới chiêu hạ giá, sản phẩm vào rất nhiều dịp khác nhau đã càng kích thích sở thích mua sắm của người tiêu thụ. Trong số các sản phẩm và thực phẩm mỗi gia đình mua về hàng tuần hay mỗi 10 ngày, rất thường khi có nhiều thứ không cần thiết hay không hợp sở thích của mọi thành phần trong gia đình. Sau một thời gian để trong tủ lạnh hay chất đóng đâu đó, chúng đều bị vứt vào thùng rác. Trong đó thường xuyên có nhiều thực phẩm như bánh, rau và trái cây. Chúng ta cứ nghĩ tới các thủ đô lớn đông người với hàng triệu hay hàng chục triệu dân cư trên thế giới. Mỗi ngày có biết bao nhiêu là tấm thực phẩm còn tốt nguyên bị vứt vào thùng rác. Điển hình như một thủ đô có 4 triệu người như Roma. Mỗi ngày số bánh mì còn tốt nguyên nhưng là bánh cũ và yếu bị vứt đi lên tới hàng tấn. Cứ thế mà nhân lên với số hàng trăm ngàn thành phố lớn nhỏ tại Âu Châu và hàng triệu thành phố trên toàn thế giới, chúng ta có thể tưởng tượng được số thực phẩm phung phí nhiều chừng nào. Hồi tháng 6 năm 2013, đề cập tới tệ nạn người dân các nước giàu Âu Châu phung phí thực phẩm, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, thực phẩm mà người ta vứt đi giống như thể thực phẩm bị ăn trộm từ bàn ăn của người nghèo, của người đói. Theo Tổ chức Lương nông Quốc tế FAO có trụ sở tại Roma, 1/3 tổng số thực phẩm trên thế giới bị phung phí, tức tổng cộng lên tới 1,3 tỷ tấn hàng năm. Trong năm 2013, tính đổ đồng, mỗi một người dân Âu Châu đã vứt đi 180 kg thực phẩm. Trong buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, ngày 5 tháng 6 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích rằng nền văn hóa gạt bỏ đã khiến cho chúng ta trở thành vô cảm đối với các phung phí thực phẩm. Nó lại càng đáng phiền trách hơn nữa khi tại khắp nơi trên thế giới, rất tiếc có nhiều người và nhiều gia đình phải khổ đau vì đói và thiếu dinh dưỡng. Trong video sứ điệp cho chiến dịch Một gia đình nhân loại, thực phẩm cho mọi người do Caritas Quốc tế phát động, Đức Thánh Cha Francisco đã trở lại với đề tài này và nhắc cho mọi người biết rằng các hành động thường ngày của từng người trong chúng ta có ảnh hưởng trên cuộc sống của những người sống gần hay xa chúng ta đang phải chịu đói khổ trên chính thân xác họ. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Roberto D'Avanzo, giám đốc Caritas Thánh Ambrosiana, về năm Âu Châu chống nạn phung phí thực phẩm. Thưa cha, tại sao lại xảy ra tình trạng ngược đời như thế? Người dân các nước Âu Châu giàu có thì vứt bỏ và phung phí thực phẩm, trong khi có hàng tỷ người trên thế giới lại đói khát, thiếu ăn và không đủ dinh dưỡng.
Lý do là ở chính giữa có guồng máy ác độc, vì thế nhân loại cứ luôn luôn phải lắc lư, giữa các thời điểm khó khăn hơn bị ghi dấu bởi các thiếu thốn, trong đó khi gặp các tình trạng khó khăn, người ta học biết bằng lòng với cái ít ỏi và biết đánh giá cao sự ít ỏi ấy, và những thời gian, trong đó người ta hoàn toàn quên những gì đã bỏ lại sau lưng và các điều kiện sống của đa số các dân tộc trên thế giới. Bằng cách thích ứng với các kiểu sống ghi dấu bởi các thái quá, bởi sự phung phí và không có khả năng chia sẻ. Thời gian khủng hoảng hiện nay mà chúng ta đang trải qua cũng có thể trở thành ích lợi nếu nó giúp chúng ta thảo luận kiểu sống và tương quan của chúng ta với các tài nguyên của cải mà thiên nhiên cống hiến cho chúng ta.
Tại sao ngày nay người ta vẫn phung phí thực phẩm như vậy? Có các lý do nào không thưa cha?
Chắc chắn việc phung phí thực phẩm ngày nay liên quan tới các hệ thống sản xuất và tiêu thụ của các nước giàu, của các nước khá giả hơn. một cách mâu thuẫn, chúng ta cũng nhận thấy điều đó liên quan tới các thứ bệnh do thực phẩm gây ra. Vì thế, một trong những chiến dịch đã được phát động tại các nước kỹ nghệ giàu nói trên, đó là chiến dịch chống lại bệnh mập phì, là bệnh có nhiều trẻ em và người lớn mắc phải ngày nay. Như vậy, một đàn chúng ta bệnh tật vì cuộc sống phong phú giàu có của mình, đàn khác chúng ta lại rơi vào tình trạng tuyệt đối tiêu cực là bệnh khước từ hoàn toàn thực phẩm, khiến cho biết bao nhiêu thanh thiếu niên bị thiệt mạng.
Tổ chức Caritas Ambrosiana tham gia và tái đề nghị với Caritas quốc tế việc phát động chiến dịch Một gia đình thực phẩm cho mọi người. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ mọi người biết ý thức hơn đối với các lựa chọn thực phẩm. Đâu là các sáng kiến trực tiếp mà Caritas Ambrosiana đang làm, thưa cha?
Tiền đề đối với chúng tôi đó là chiến dịch này của tổ chức Caritas quốc tế là một dịp ngoại thường giúp toàn cộng đoàn Kitô chuẩn bị cho biến cố cuộc triển lãm Âu Châu diễn ra tại Milano vào năm 2015. Nhưng nhất là nó là dịp đóng góp suy tư cho một loạt các sáng kiến nảy sinh, cả một cách rất là tự phát trong các năm này. Trong các giáo xứ đã phát triển ý tưởng thành lập các kho dự trữ thực phẩm như là kết quả các cuộc quyên góp định kỳ trong các giáo xứ hay kết quả của các thỏa hiệp với các siêu thị của khu vực có các thực phẩm dư thừa hay các thực phẩm vì các lý do tầm thường, chẳng hạn như việc đóng gói không hoàn hảo nên không thể bán được nữa, nhưng vẫn hoàn toàn còn tốt. Óc tưởng tượng của tình bác ái của các nhân viên của chúng tôi đã huy động cả một mạng lưới phân phối. Ngoài ra trên bình diện giáo phận, chúng tôi cũng đang huy động ý tưởng thành lập một số các điểm chiến lược trong giáo phận Milano, tức các nơi để tích chứa các thực phẩm loại này rồi phân phát cho người nghèo. Hay chúng tôi cũng đang tiến tới một chương trình rất hay đẹp, đã được thực hiện tại Roma và các vùng ngoại ô từ mấy năm nay. Đó là siêu thị thực phẩm, nơi các người nghèo có thể đến mua thực phẩm mà không phải trả tiền. Họ chỉ cần tiếp xúc với các trung tâm lắng nghe và nhận thẻ để có thể tới nhận các thực phẩm này tại siêu thị bác ái. Đó là các sáng kiến nhằm giảm thiểu việc phung phí thực phẩm và làm nảy sinh ra một tình liên đới đối với những ai phải vất vả đối phó với vấn đề thực phẩm để sống. Thế nhưng chúng tôi cũng muốn thảo luận một chút về mô hình kinh tế và mô thức thị trường mà các nước kỹ nghệ giàu đang theo đuổi. Chúng ta không được chỉ bằng lòng với việc khai thác các dư thừa, cả khi mục đích của nó là điều tốt đi nữa. Chúng ta muốn cùng nhau phát triển một suy tư để trong một cách thức nào đó, chúng ta đặt ra các tiền đề giúp thay đổi hệ thống sản xuất, thay đổi kiểu khai thác các tài nguyên thực phẩm của địa cầu, và với kết quả là làm nảy sinh ra nhiều công bằng hơn, để tránh cảnh kẻ ăn không hết, người lần không ra.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Roberto D'Avanzo, giám đốc Caritas Thánh Ambrosiana, tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, về năm Âu Châu chống nạn phung phí thực phẩm. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ đức tin công giáo của một thương gia trong hợp tác xã nông nghiệp.
Xin giới thiệu chứng từ đức tin công giáo của bà Morgan, 26 tuổi, tín hữu công giáo sống tại Saint-Emmanuel, thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris của nước Pháp. Bà là thương gia trong một hợp tác xã nông nghiệp. Xin nhường lời cho bà Morgan. Tôi không thể nói cách chính xác vào thời điểm nào đã diễn ra những bước chập chững đi vào hành trình đức tin của tôi. Xét vì tôi luôn luôn có cảm tưởng đã nhận đức tin từ thân mẫu tôi, ngay cả khi người không cụ thể hóa đức tin bằng bí tích đầu tiên, nghĩa là không xin rửa tội cho tôi. Thật ra, mẹ tôi có những lý do của người. Cuộc sinh ra của tôi là một ngạc nhiên bất ngờ đối với gia đình của mẹ, bởi lẽ mẹ là gái không chồng mà có con. Sự kiện này khiến gia đình bất bình và hất hủi hai mẹ con tôi. Phản ứng trước thái độ giả hình của một số tín hữu tỏ ra ngoan đạo nhưng lại ruồng rẫy mình, mẹ tôi đã luôn luôn quyết tâm truyền đạt cho tôi tình yêu, một thứ tình yêu chân thật sống động. Chỉ tiếc một điều là tình yêu này nằm ngoài vòng, không thuộc về đại gia đình của giáo hội Công giáo duy nhất Thánh Thiện và Tông Truyền. Bù lại, thân mẫu tôi nhỏ từng giọt mật ngọt hưởng nếm niềm vui chia sẻ và phục vụ tha nhân trong cuộc sống thường nhật, ngay từ những ngày đầu đời non trẻ của tôi. Mẹ thường véo von hỏi tôi, cái gì quan trọng và cao quý nhất trong cuộc sống? Tôi trả lời ngay, tình yêu, với một nụ cười rạng rỡ rực sáng. Đây là trò chơi tuyệt vời giữa hai mẹ con tôi và là cách thức mẹ tôi dạy dỗ giáo dục tôi. Nói thế để chứng minh rằng tôi đã lớn lên trong một đòi hỏi thiết yếu là phải sống và thực thi điều chân thật. Một lời nói chỉ có giá trị nếu nó đến từ việc làm. Mẹ tôi đã giúp tôi khám phá ra cuộc đời của Đức Giêsu Kitô và phúc âm của Người, nhưng lại ở bên ngoài giáo hội. Thật là chuyện không thoải mái chút nào hết, bởi lẽ tôi luôn cảm thấy mình xa cách với các bạn đồng lớp nơi trường tư thục Công giáo và với bà ngoại tôi là tín hữu Công giáo đạo đức. Từ từ, ước muốn xin rửa tội thành hình trong tôi và chỉ sau khi hoàn tất học trình, tôi mới chính thức bày tỏ ước nguyện. Nhưng đây cũng lại là một cố gắng vô cùng cam go vì xin lãnh bí tích đầu tiên của Kitô giáo lúc đã là người trưởng thành. Tôi biết rõ mọi người sẽ kinh ngạc nhìn tôi, rồi tôi sẽ trở thành đích điểm cười nhạo của một số bạn bè tục hóa đã bỏ rơi Kitô giáo cũng như một số thành viên của gia đình tôi. Đến đây thì tôi bỗng cảm thấy một chút oán trách mẹ. Sao mẹ không xin rửa tội cho con ngay từ lúc còn nhỏ? Như thế cuộc sống con sẽ đơn giản hơn biết bao, chứ đâu phải lâm cảnh nhiêu khê như hiện nay. Rất may tôi có một người chị họ, cùng tuổi với tôi, là tín hữu Công giáo chân chính. Nhờ sự hỗ trợ của chị và của gia đình chị mà tôi thắng vượt trở ngại. Chị đưa tôi vào giáo xứ của chị và khuyến khích tôi ghi tên vào lớp giáo lý dành cho các tân dự tòng. Năm 2011, tôi lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo. Từ đó, đức tin tôi lớn mạnh theo dòng thời gian, đúng như người ta thường nói, cứ ăn rồi sẽ thấy ngon miệng. Thiên Chúa dần dần chiếm chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời tôi, người trở thành đá tảng vững chắc cho tôi nương tựa. Thêm vào đó, nhờ sống nơi thiên nhiên dưới ruộng vườn, vị hiền phu tôi làm nghề nông, mà tôi khám phá ra sa mạc. Chung quanh chúng tôi không có cộng đoàn xứ đạo. Đôi khi chúng tôi phải vượt qua chặng đường dài đến 35 cây số mới có thể tham dự thánh lễ. Nhưng tất cả đều trở thành niềm vui. Tôi luôn giữ mối liên hệ với giáo xứ của tôi nơi thủ đô Paris. Tôi cũng giao tiếp thường xuyên với cha và mẹ đỡ đầu của tôi là những người bạn thân tình hướng dẫn cuộc sống thiêng liêng của tôi. Thiên Chúa quả thật đã ưu ái tôi. Tôi là con chiên đến chậm trong đàn, nhưng có lẽ vì thế tôi được Thiên Chúa nâng niu chiều chuộng chăng? Ôi thật là hồng ân vô giá! Suốt đời, tôi sẽ mãi mãi dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ tri ân Thiên Chúa, đấng lân tuất, từ ái vô biên. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là đấng vinh hiển, ban cho anh chị em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Người, để con người nội tâm nơi anh chị em được vững vàng. Xin cho anh chị em, nhờ lòng tin, được Đức Chúa Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu và nhận biết tình yêu của Đức Chúa Kitô là tình yêu vượt quá sự hiểu biết. Như vậy, anh chị em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong hội thánh và nơi Đức Chúa Giêsu Kitô đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đảo vào đời với đề tài Người cử hành các bí tích.
thưa quý vị thính giả, hồi cuối tháng 6 năm 1988 đã xảy ra một vụ ly giáo trong giáo hội Công giáo, khi Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre người Pháp, thủ lãnh phe Công giáo thủ cựu, đã chuyển chức giám mục cho 4 linh mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Vị Tổng giám mục này cùng với 4 người thủ phong đã bị vạ tuyệt thông tức khắc và bị khai trừ khỏi giáo hội Công giáo theo giáo luật. Tuy nhiên, từ đó đến nay, huynh đoàn Thánh Pio X của nhóm này vẫn tiếp tục bành trướng và hiện có hàng trăm linh mục và chủng sinh trên thế giới. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã giải vạ tuyệt thông cho 4 giám mục bị vạ tuyệt thông để tạo điều kiện cho cuộc đối thoại với mục đích đưa huynh đoàn Thánh Pio X trở về hiệp nhất với tòa thánh và giáo hội Công giáo. Nhưng cho đến nay, cuộc đối thoại bị sa lầy vì giới lãnh đạo huynh đoàn này không muốn chấp nhận đạo lý của Công đồng Chung Vatican II. Một câu hỏi thường đặt ra là, các bí tích do các giám mục và linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X cử hành có thành sự và có công hiệu hay không? Xin thưa, theo giáo lý và kỷ luật hiện hành của giáo hội Công giáo, các bí tích được cử hành như thế, ngoại trừ bí tích hôn phối, vẫn thành sự và có công hiệu thiêng liêng nhưng bất hợp pháp. Chúng tôi xin bàn về vấn đề này trong bài hôm nay.
Hồi thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba, trong giáo hội cũng đã có cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề bí tích rửa tội do một người rối đạo cử hành có công hiệu hay không. Vấn đề này được đặt ra khi những người đã chịu phép rửa tội trong lạc giáo xin gia nhập giáo hội Công giáo. Hồi đó, trong giáo hội có hai lập trường khác nhau. Tại Phi Châu và phần lớn các giáo đoàn tại vùng Tiểu Á, những người đã được rửa tội trong lạc giáo khi xin gia nhập Công giáo thì phải rửa tội lại. Nhưng trong giáo đoàn Roma và Alexandria bên Ai Cập, phép rửa tội các đương sự đã chịu trong lạc giáo được coi là thành sự, và vì thế khi gia nhập Công giáo, họ chỉ cần được Đức Giám mục đặt tay trên đầu như một cử chỉ tiếp nhận sự thống hối của họ. Trong cuộc tranh luận vừa nói, Đức Giám mục Cipriano ở Bắc Phi tuyên bố chống lại công hiệu của bí tích rửa tội được cử hành trong lạc giáo, nhưng Đức Giáo hoàng Stefano I có lập trường ngược lại. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, Ngài chưa thể thay đổi lập trường và thói quen của giáo hội tại Phi Châu. Trong cuộc tranh luận đó, chúng ta thấy có hai lập trường khác nhau. Một bên đề cao yếu tố bản thân và đạo đức của người cử hành bí tích, và bên kia thì đề cao tính chất chính thức của việc bí tích. Các giáo đoàn Roma và Alexandria Ai Cập nhấn mạnh tính chất khách quan của bí tích rửa tội, chống lại quan niệm chủ quan và đề cao đạo đức bản thân của người cử hành bí tích do giáo đoàn tại Phi Châu và Tiểu Á chủ trương. Về sau, Thánh Augustino, giám mục thành Hippon tại Bắc Phi, cũng bênh vực lập trường của giáo đoàn Roma. Ngài đề cao sự kiện trong bí tích chính Chúa Kitô hoạt động một cách vô hình. Chống lại các lạc giáo Donato, Vodua, Wycliffe và Hus, giáo hội Công giáo dạy rằng tình trạng tội lỗi của người cử hành bí tích không làm cho các bí tích trở nên vô hiệu. Nhất là Công đồng Chung Trento hồi thế kỷ 16 trong khóa 7 đã tuyên dạy điều đó như một tín điều. Trong vấn đề này, không thể áp dụng nguyên tắc không ai có thể cho điều mà mình không có, hoặc không ai có thể trao ban cuộc sống hiệp thông với Chúa khi chính mình không có sự hiệp thông đó, bởi lẽ tác nhân chủ yếu của các bí tích là chính Chúa Kitô, đấng có thể sử dụng con người tội lỗi như một dụng cụ cứu độ. Ngoài ra, nơi thừa tác viên tội lỗi có cả cộng đoàn các thánh hoạt động, vì toàn thể giáo hội là chủ thể của việc cử hành bí tích. Nói khác đi, tính chất thành sự và hiệu lực của các bí tích không tùy thuộc sự kiện người cử hành bí tích có đạo lý chân chính hoặc có đời sống đạo đức gương mẫu hay không. Lý do vì chính Chúa Kitô là thừa tác viên vô hình, là tác nhân chủ yếu của các bí tích. Ngài luôn hiện diện và hoạt động trong giáo hội. Việc cử hành các bí tích, xét cho cùng, không phải là một việc làm của con người, nhưng là của Thiên Chúa. Vì thế, giáo hội xác tín rằng, dù người cử hành bí tích có rối đạo, tội lỗi và bất toàn đi nữa, thì công hiệu của các bí tích vẫn không vì thế mà bị thương tổn.
Thánh Thomas Aquino trong cuốn 3 của bộ Tổng luận Thần học, vấn đề thứ 64 giải thích thêm rằng, kinh nguyện được đọc lên trong khi cử hành các bí tích không được dâng lên Thiên Chúa nhân danh một tư nhân, nhưng là nhân danh toàn thể giáo hội, và lời nguyện đó dễ được Thiên Chúa lắng nghe, như Chúa Giêsu đã nói trong phúc âm theo Thánh Matthew. Nếu hai người trong các con trên mặt đất hiệp nhau để xin điều gì, thì cha ta sẽ ban cho. Nhưng không gì có thể cản ngăn sự kiện lòng xốp mến của thư tác viên công chính góp phần vào công hiệu đó. Do vậy, công hiệu đích thực của bí tích không xảy ra nhờ lời cầu nguyện của giáo hội hoặc lời nguyện của thừa tác viên, mà là do công nghiệp cuộc khổ nạn của Chúa Kitô vẫn tiếp tục hoạt động trong các bí tích. Vì thế, công hiệu của bí tích không tốt đẹp hơn vì người cử hành tốt lành hơn. Công hiệu của bí tích được ban cho người lãnh nhận không phải là kết quả lòng sùng mộ của thừa tác viên, vì thừa tác viên không tạo ra công hiệu ấy. Thừa tác viên chỉ cầu xin Chúa tạo nên công hiệu của bí tích mà thôi. Nói một cách cụ thể hơn, để có thể cử hành bí tích thành sự, thừa tác viên phải có hai điều kiện chủ yếu. Thứ nhất là có quyền bính để thi hành bí tích đó, và thứ hai là có chủ ý thi hành điều mà giáo hội vẫn làm. Công hiệu của bí tích này tùy thuộc thừa tác viên có quyền bính mà giáo hội đòi hỏi để cử hành bí tích đó hay không. Giáo hội đã xác định rằng không phải tín hữu Kitô nào cũng có quyền ban mọi bí tích, ví dụ bí tích xá giải, nhưng họ phải là người đã nhận được quyền làm bí tích đó từ giáo hội. Vì bí tích là cử chỉ của Chúa Giêsu Kitô và giáo hội, nên không ai có quyền tự mình chiếm đoạt, và chỉ có thể là một dụng cụ sống động, qua đó Chúa ban ơn thánh. Quyền bính mà thừa tác viên lãnh nhận để cử hành bí tích phải tuân giữ những điều kiện do giáo quyền ấn định trong bộ giáo luật và quy tắc phụng vụ.
Tiếp đến, thừa tác viên phải có chủ ý cử hành bí tích như giáo hội vẫn làm. Tuy Chúa Kitô là tác nhân chủ yếu của các bí tích và các thừa tác viên chỉ là dụng cụ Ngài sử dụng, nhưng họ không phải là một dụng cụ vô tri. Trái lại, họ vẫn là con người có lý trí và tự do, chịu trách nhiệm về hành động của mình. Và để việc cử hành bí tích của họ hữu hiệu, thì họ cần người ấy tự nguyện tháp nhập vào hoạt động của Chúa Kitô và tiếp nhận hoạt động ấy trong ý hướng của mình. Chỉ khi chủ ý hiệp nhất với Chúa Kitô, thì tác viên ấy mới thực sự trở nên dụng cụ của Chúa Kitô trong khi cử hành bí tích. Chúa Kitô chỉ dùng thừa tác viên ấy như một dụng cụ để ban các bí tích nếu người ấy sẵn sàng chấp nhận theo ý Chúa và để cho Ngài sử dụng như thế. Ý muốn đó bao hàm quyết định của thừa tác viên cử hành bí tích và có ý hướng thực hiện cử chỉ đó như dấu hiệu của Chúa Kitô. Ý hướng này hiện hữu khi thừa tác viên của các bí tích muốn là người thừa hành của Chúa Kitô khi thực hiện bí tích đó, hoặc khi họ muốn thi hành một nghi thức trong giáo hội của Chúa Kitô. Từ thế kỷ 13, ý hướng tối thiểu mà thừa tác viên phải có để cử hành thành sự bí tích được diễn tả qua công thức làm điều mà giáo hội vẫn làm. Nhờ ý hướng này, thừa tác viên tháp nhập vào giáo hội. Theo Thánh Thomas, ý hướng đó đủ để cử hành bí tích vì thừa tác viên hành động nhân danh toàn thể giáo hội. Có trường hợp thừa tác viên có một ý hướng xấu và gian ác, nhưng điều này không làm cho bí tích trở nên vô hiệu. Nếu ý hướng xấu đó liên quan tới chính bí tích, ví dụ người ấy coi bí tích chỉ là một trò diễn kịch, thì bí tích trở nên vô hiệu. Nhưng nếu sự xấu xa trong ý hướng của đương sự chỉ liên quan tới các yếu tố khác, ví dụ như họ cử hành bí tích để kiếm tiền hoặc vì danh lợi, thì bí tích vẫn hữu hiệu bởi vì đức tin của giáo hội bổ túc cho sự thiếu sót của thừa tác viên. Đạo lý trên đây không chối bỏ tầm quan trọng của tư cách đạo đức của thừa tác viên cử hành bí tích. Thực vậy, hiệu quả của bí tích có thể gia tăng một cách thứ yếu nếu người cử hành có đức tin và lòng mến nồng nhiệt. Nếu vị cử hành bí tích không phải chỉ làm với tư cách chính thức, nhưng còn có lòng mến và lòng tận tụy nhiệt thành, thì đức bác ái càng tác động mạnh mẽ trong bí tích. Thừa tác viên các bí tích trong tư cách là đại diện Chúa Kitô và cộng đoàn giáo hội và là dụng cụ của Chúa trong việc cử hành một hành vi cứu độ. Nếu vị ấy biết mình có tội trọng và xa lìa Thiên Chúa, thì họ cần tránh cử hành bí tích, vì hành động như thế có nghĩa là khinh rẻ Chúa Kitô và dấu hiệu cứu độ của Ngài, và vì thế càng là một tội nặng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tân hồng y rằng chức vị hồng y không phải là thăng chức, nhưng chỉ là một việc phục vụ. Vatican, hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh và Cộng hòa Cameroon bên Phi Châu đã ký hiệp định cơ bản về vị thế pháp lý của giáo hội công giáo tại nước này. Lucerne, Chúa Nhật vừa qua đông đảo tín hữu công giáo Thụy Sĩ đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu đang phải sống trong đe dọa và bách hại tại vùng Trung Đông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 15.470 kiloxích tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích tức là 25m23 và 15.490 kiloxích tức là 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.